Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thủy My, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 16 tháng 3, 2013. Hà Nội chỉ trích quốc tế trao giải thưởng cho các blogger Việt Nam. Tổng thống Đài Loan sẽ dự lễ đăng quang Tân Giáo Hoàng Francisco. Thượng đỉnh châu Âu thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria. Nhật Bản muốn tham gia đàm phán Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương. Mỗi ngày một sự kiện, các nhà dân báo Nga lột trần giới thân cận của Putin. Kính thưa quý thính giả, Hà Nội chỉ trích quốc tế trao giải thưởng cho các blogger Việt Nam. Tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong số ra ngày hôm nay, 15 tháng 3, đã có bài chỉ trích việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế trao giải thưởng vinh danh cho một số blogger Việt Nam như Tạ Phong Tần, Nguyễn Hoàng Vi và Quỳnh Ngọc Trên.
Nhân ngày quốc tế phụ nữ vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã vinh danh blogger Tạ Phong Tần, hiện đang ngồi tù ở Việt Nam, là một trong 10 phụ nữ can đảm nhất thế giới năm 2013. Trong cùng thời gian đó, ngày 7 tháng 3, Tổ chức Tự do Ngôn luận Quốc tế FIFEX, trụ sở chính tại Canada, đã vinh danh blogger Nguyễn Hoàng Vi là một trong 7 phụ nữ tiêu biểu về bảo vệ tự do ngôn luận. Sau đó, nhân ngày Thế giới chống kiểm duyệt Internet 12 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã trao giải công dân mạng Netizen 2013 cho blogger Huỳnh Ngọc Trân trong một buổi lễ được tổ chức tại trụ sở công ty Google France ở Paris. Nhưng đối với tờ Nhân dân, những người được vinh danh nói trên chỉ là những người sử dụng Internet để xuyên tạc, bôi nhọ và chống phá Việt Nam và có hành vi vi phạm pháp luật. Theo nhận định của tờ Nhân dân, khi trao giải cho Huỳnh Ngọc Trân, Nguyễn Hoàng Vi và Tạ Phong Tần, Bộ Ngoại giao Mỹ và hai tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và IFEX đã bỏ qua, thậm chí đi ngược lại tôn chí, mục đích và ý nghĩa ban đầu của các giải thưởng mà họ khởi xướng, và đây là hành động khuyến khích tự do chống đối nhà nước Việt Nam. Tờ Nhân dân nhắc lại tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 9 tháng 3 cho rằng việc trao giải phụ nữ can đảm nhất thế giới 2013 cho blogger Tạ Phong Tần là việc làm sai trái, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt lên án blogger Huỳnh Ngọc Trân là đã đi quá xa khi phát biểu tại lễ trao giải Netizen, cụ thể là đã vu cáo nhà nước Việt Nam cản trở các blogger, hạn chế tự do báo chí, cho rằng ở Việt Nam không có báo chí tư nhân nên các thông tin đăng tải trên báo chí đều theo định hướng của Đảng cầm quyền. Xin nhắc lại là trong bài phát biểu nhận giải thưởng Netizen tối 12 tháng 3, ông Huỳnh Ngọc Trân, nguyên phóng viên báo Thanh Niên, đã nhấn mạnh rằng chính Internet đã giúp người dân nói lên nguyện vọng đích thực của họ trong hoàn cảnh tự do ngôn luận bị bóp nghẹt. Nhưng ông Huỳnh Ngọc Trân nhắc lại là nhiều blogger và nhà đấu tranh dân chủ đã phải trả giá đắt vì đã dũng cảm đi tiên phong, chọc thủng bức màn bưng bít thông tin ở Việt Nam. Ông Huỳnh Ngọc Trân nói rằng những lá phiếu bầu ông là công dân mạng 2013 cũng là những lá phiếu dành cho phong trào đấu tranh cho tự do ngôn luận ở Việt Nam.
Quốc tế kêu gọi cứu vãn tòa án xét xử Khmer Đỏ sau cái chết của Yang Sari. Hôm nay, 15 tháng 3, nhiều lời kêu gọi đã được đưa ra đòi phải nhanh chóng mở lại các phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ ở Phnom Penh. Theo đó, sau cái chết của ông Yang Sari, một trong ban bị cáo vào ngày hôm qua, tòa án quốc tế Khmer Đỏ cần phải chạy đua với thời gian, tránh cho được một thất bại thảm hại.
Yang Sari, 87 tuổi, bị truy tố về các tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Cái chết của bị cáo này vào hôm qua đã nhắc nhở rằng tòa án Khmer Đỏ được thành lập vào năm 2006 chỉ mới tuyên được một bản án, đó là án chung thân dành cho Dus, trưởng trại tù Tung Slen nổi tiếng của Pol Pot. Từ nay chỉ còn có hai bị cáo phải trả lời trước pháp luật là Khieu Samphan, 81 tuổi, cựu chủ tịch nước, và Nun Chia, 86 tuổi, nhân vật số 2 của chế độ Khmer Đỏ. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Campuchia, Surya Subedi, hôm nay kêu gọi Liên Hiệp Quốc, tòa án Khmer Đỏ, chính phủ và các nhà tài trợ tái cam kết và đẩy nhanh việc xét xử. Ông nhấn mạnh, chúng ta đang còn nợ những người sống sót dưới chế độ Khmer Đỏ, gia đình các nạn nhân và toàn xã hội Campuchia hiện tiếp tục chịu đau khổ. Hết lời chẩn. Tòa án Khmer Đỏ đã bị tê liệt từ hai tuần qua vì các phiên dịch đình công, trong khi 270 nhân viên người Campuchia vẫn chưa được trả lương từ tháng 11 năm ngoái. trong một thông cáo chung, các đại sứ quán Pháp và Nhật cho rằng, hơn bao giờ hết, điều khẩn thiết là mỗi bên đảm bảo phần trách nhiệm của mình để phiên xử các bị cáo còn lại được tiếp tục một cách công bằng, hiệu quả và nhanh chóng. Một quan sát viên ngoại quốc cho biết, cái chết của Yin Sari càng làm tăng thêm bực tức trước sức ì của chính quyền Phnom Penh. Mỗi ngày trôi qua, các nạn nhân lại mất tiếp hy vọng có được câu trả lời về thảm họa 2 triệu người đã chết vì kiệt sức, đói, bị tra tấn hay hành quyết dã man từ năm 75 đến 79. Ngoài 2 bị cáo già nua trên, 2 cuộc điều tra khác cũng được mở ra từ năm 2009, nhưng không có tiến triển nào do ông Hun Sen không hề che giấu ý định ngăn trở. Ông Brad Adam, người phụ trách châu Á của Human Rights Watch nhận định, có khả năng là chỉ có 3 người phải chính thức chịu trách nhiệm về sự hủy diệt đất nước Campuchia, và theo ông, thì cái chết của Yin Sari chứng tỏ sự thất bại của tòa án. Thất bại này được ông Adam cho là do Thủ tướng Hun Sen, xuất thân là cán bộ Khmer Đỏ, đã làm mọi cách để đưa công việc của tòa án rơi vào ngõ cụt. Ông Brad Adam nhấn mạnh, con người quyền lực nhất Campuchia phải chịu trách nhiệm tiên khởi về hành động chống lại ngành tư pháp.
Phủ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc yêu cầu Thái Lan điều tra vụ bắn người Rohingya. Trong một thông báo đưa ra vào ngày hôm nay 15 tháng 3, Phủ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết đã yêu cầu chính phủ Bangkok điều tra về những thông tin, theo đó thuyền nhân người Hồi giáo Rohingya chạy tị nạn bạo động ở Miến Điện đã bị chính quyền Thái Lan bắn gặp.
Những người sống sót và ngư dân địa phương kể lại là cuối tháng 2 vừa qua ở tỉnh Phan Nga, một tàu của thuyền nhân Rohingya đã bị đẩy trở ra biển và chính quyền Thái đã nổ súng vào tàu này. Họ khẳng định đã có 2 thi thể được vớt lên, tuy rằng không thể xác định được những người này bị chết đuối hay bị trúng đạn, cũng như không biết là họ có đã bị cố tình nhắm bắn hay không. Dù sao, cơ quan HCR bày tỏ mối quan ngại khi thấy những người chạy tị nạn lại bị đẩy lui và gặp thêm thảm cảnh. Trong tuần này, tổ chức Human Rights Watch đã nêu lên một vụ tương tự với 2 người chết sau khi quân đội Thái Lan nổ súng vào những người tị nạn trong cùng tỉnh Phan Rang. Nhưng lãnh đạo chính quyền và quân đội Thái đã bác bỏ những thông tin đó. Chính phủ Bangkok đã hứa là những người Rohingya nào đang ở trên lãnh thổ Thái Lan thì sẽ được ở lại thêm 6 tháng, trong khi chờ được đi định cư ở một nước thứ ba, nhưng cho biết là họ sẽ không tiếp nhận những người tị nạn mới.
Tổng thống Đài Loan sẽ dự lễ đăng quang Tân Giáo Hoàng Francisco bất chấp phản ứng của Trung Quốc. Hôm nay 15 tháng 3, một Thứ trưởng Ngoại giao của Đài Loan cho biết, Tổng thống Mã Anh Cửu sẽ sang Vatican để dự lễ đăng quang Tân Giáo Hoàng Francisco vào ngày 19 tháng 3. Hành động này có thể gây khó chịu cho Bắc Kinh, vốn vẫn đòi Tòa Thánh phải cắt đứt quan hệ với Đài Loan.
Vatican là nước châu Âu duy nhất có quan hệ với Đài Loan. Hiện chỉ có 23 quốc gia chính thức công nhận đảo quốc này. Theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Vanessa Schick, ngay sau khi Giáo hoàng Francisco được bầu, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Mã Anh Cửu đến Vatican. Bà nhấn mạnh việc này là phù hợp với quy chế ngoại giao của hai bên. Lần cuối cùng mà một lãnh đạo Đài Loan đến thăm Vatican là vào năm 2005, khi Tổng thống Trần Thủy Biển đến dự tang lễ cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Sứ thần Vatican tại Đài Loan hôm nay nói rằng Tòa Thánh sẽ rất vui mừng đón tiếp Tổng thống Mã Anh Cửu. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Đài Bắc là nên nghĩ đến tình hình chung giữa hai nước và thận trọng xem xét các vấn đề tế nhị. Xin nhắc lại là Bắc Kinh đã cắt đứt quan hệ với Vatican vào năm 1951 sau khi Tòa Thánh công nhận Đài Loan. Đến năm 1957, Trung Quốc thành lập Giáo hội Công giáo chính thức, tức là do chế độ kiểm soát, chứ không phục tùng Giáo hoàng. Tòa Thánh đã nhiều lần nói là họ sẵn sàng hy sinh quan hệ với Đài Loan để nối lại bang giao với Bắc Kinh với điều kiện quyền tự do tôn giáo được bảo đảm ở Trung Hoa lục địa, và nhất là quyền của Giáo hoàng bổ nhiệm các giám mục Trung Quốc. Tuy nhiên, cho tới nay, Bắc Kinh vẫn không chấp nhận cho Vatican bổ nhiệm giám mục, và đây vẫn là vấn đề gây bất hòa giữa hai bên.
Cũng liên quan đến tình hình Bắc Á, Bắc Triều Tiên báo động bị Mỹ và Hàn Quốc tấn công hệ thống Internet. Theo Bình Nhưỡng, thì Hoa Kỳ và Hàn Quốc là thủ phạm tấn công trang Internet chính thức của nhà nước Bắc Triều Tiên một cách dữ dội và kéo dài. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến lược IESS tại London dự báo Bắc Triều Tiên sẽ gây hấn võ trang với Hàn Quốc trong năm nay.
Hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên trong bản tin hôm nay cho biết nhiều trang web của chế độ này, trong đó có trang mạng của KCNA, Nhật báo đảng Rodom và hàng không dân dụng Air Koryo, bị ngăn chặn từ thứ Tư cho đến tối hôm qua. KCNA cho rằng các máy chủ của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bị tấn công mỗi ngày và rất dữ dội, cùng lúc với cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Một nguồn tin khác từ Bình Nhưỡng khẳng định thủ phạm là một cường quốc. Theo hãng tin AFP, Tuy gọi là mạng Internet, nhưng tại Bắc Triều Tiên, đây chỉ là mạng nội bộ liên lạc giữa từ vài trăm đến 1.000 nhân vật có đặc quyền. Hãng tin KCNA dọa là sẽ không ngồi yên thụ động để cho kẻ thù tấn công hệ thống Internet. Trong khi đó, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược IESS tại London, các cường quốc thế giới mỗi ngày mỗi lo ngại thêm về khả năng xảy ra xung đột võ trang tại bán đảo Triều Tiên. Hai lý do chính gây lo ngại. Một là Bắc Triều Tiên có tên lửa với tầm bắn đến Hàn Quốc và Nhật Bản. Những lời lẽ hiếu chiến của giới lãnh đạo Bình Nhưỡng cho phép quan sát viên quốc tế dự báo là Bắc Triều Tiên sẽ đánh trước. Lý do thứ hai là chính phủ Hàn Quốc do đã nhượng bộ nhiều lần khiến họ bị mất uy tín với người dân. Nếu Bắc Triều Tiên khiêu khích, lần này Seoul sẽ trả đũa. Tuy nhiên, cũng có một yếu tố ngăn chặn Bình Nhưỡng leo thang biến xung đột thành chiến tranh, đó là chế độ Bắc Triều Tiên cũng sợ sẽ bị sụp đổ trước sức mạnh phản công của liên quân Mỹ-Hàn.
Trong lĩnh vực kinh tế, Nhật Bản muốn tham gia đàm phán Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay loan báo, Nhật Bản quyết định tham gia vào việc đàm phán Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Hiệp định này do Hoa Kỳ khởi xướng nhằm thành lập một khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới.
Trong cuộc họp báo hôm nay, ông Abe tuyên bố, tôi đã quyết định là Nhật Bản sẽ bước vào thương lượng về TPP. Thái Bình Dương rộng bao la đang trở thành nội hải của một tập hợp kinh tế khổng lồ. Hết lời chẳng. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn việc thương thảo sẽ khởi đầu càng sớm càng tốt. Tuy vậy, Tokyo chỉ có thể chính thức tham gia trong ít nhất là 90 ngày tới. Đây là thời gian cần thiết để các nước đối tác hiện nay, nhất là Hoa Kỳ, đưa việc Nhật Bản tham gia ra quốc hội nước mình duyệt xét. Hoa Kỳ hiện đang dành ưu tiên cho châu Á, đã gây áp lực để nền kinh tế thứ ba thế giới tham gia nhằm nâng cao tầm vóc của TPP. Hiện dự án này quy tụ các nước Úc, Brunei, Chile, Canada, Hoa Kỳ, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam, nhưng không có Trung Quốc. Trên lý thuyết, TPP khi được ký kết sẽ tạo thành một câu lạc bộ chiếm đến 40% tổng sản phẩm nội địa toàn cầu. Cũng theo Tokyo, thì việc tham gia TPP sẽ giúp tỷ lệ tăng trưởng của Nhật Bản tăng 0,66 điểm. Rất thực tế, Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng nếu không bước lên tàu thì Nhật Bản sẽ phải ở lại trên sân ga, nước Nhật đang ở chân tường với tỷ lệ sinh đẻ giảm và tình trạng lão hóa. Nếu giới chủ Nhật luôn thúc đẩy gia nhập TPP để đẩy mạnh nền kinh tế nhờ việc dỡ bỏ hàng loạt rào cản thuế quan, thì ngành nông nghiệp kể cả trong nội bộ đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền luôn nhấn mạnh nguy cơ cho ngành này vốn đang được bảo hộ. Nhưng ông Shinzo Abe nói thẳng, nông nghiệp đang đi xuống ngay cả lúc chưa có vấn đề TPP. Thủ tướng Nhật đảm bảo sẽ bảo vệ quyền lợi đất nước và nhắc nhở rằng hiện ông mới chỉ cam kết tham gia vào thương lượng mà thôi. Đó là vì ông không thể thất bại trong kỳ bầu cử thượng viện vào tháng 7 tới. Dù chỉ chiếm có 1,6% tổng sản phẩm nội địa, ngành nông nghiệp Nhật Bản có ảnh hưởng lớn đến các cuộc bầu cử nhờ vận động hậu trường mạnh mẽ. Trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barack Obama vào cuối tháng 2, ông Shinzo Abe đã nhận được lời cam kết là Nhật sẽ không bị buộc phải dỡ bỏ tất cả các hàng rào thuế quan. Tuy vậy, hôm qua, Ủy ban phụ trách về TPP trong đảng đã yêu cầu ông Abe phải tranh đấu cho được quyền đặc miễn đối với các sản phẩm nhạy cảm như lúa mì, thịt bò, sản phẩm từ sữa và nhất là gạo hiện đang bị đánh thuế đến 770%. Bộ trưởng Nông nghiệp Yoshimasa Hayashi nhìn nhận việc thương thảo sẽ rất gay cấn.
Quan hệ giữa Ấn Độ và Ý căng thẳng. New Delhi đặt các sân bay trong tình trạng báo động để ngăn chặn đại sứ Ý ra khỏi lãnh thổ Ấn. Theo một nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ được AFP đưa lại vào ngày hôm nay, các phi cảng của nước này đang được đặt trong tình trạng báo động để ngăn trở đại sứ Ý ra khỏi nước Ấn. Quyết định này được đưa ra nhằm áp lực trong vụ hai quân nhân Ý thuộc binh chủng hải quân bị truy tố về tội sát hại hai ngư dân Ấn Độ được tạm cho về Ý nhưng đã không quay lại trình diện tư pháp. Hôm qua ngày 14 tháng 3, Tòa Thượng thẩm Ấn Độ đã ra lệnh cấm đại sứ Ý Daniel Mancini không được rời khỏi nước Ấn cho đến ngày thứ hai tới, là ngày diễn ra phiên tòa liên quan. Cơ quan xuất nhập cảnh Ấn Độ đã được cảnh báo không để đại sứ Ý rời lãnh thổ. Hai người lính canh gác một tàu chở dầu Ý bị lên án là sát hại hai ngư dân mà họ cho là hải tặc ở ngoài khơi Kerala vào ngày 15 tháng 2 năm ngoái. Hai người lính này được Tòa Thượng thẩm Ấn Độ cho phép trở về nước Ý ngày 23 tháng 2 để bầu quốc hội vì Ý không chấp nhận bầu cử qua đường bưu điện. Nhưng hôm qua, Roma cho biết hai quân nhân nói trên sẽ không quay lại Ấn Độ. Tại châu Âu, Thượng đỉnh châu Âu họp bàn về cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria mở ra hôm nay tại Bruxelles. Cuộc họp thượng đỉnh bước sang ngày thứ hai với chủ đề chính là quan hệ với nước Nga, nhưng Anh và Pháp cũng sẽ nhân dịp này thuyết phục các nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu chấp nhận cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy ở Syria.
Thật ra ban đầu Syria không nằm trong chương trình nghị sự chính thức của cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu khai mạc ngày hôm qua với chủ đề thảo luận là phục hồi kinh tế. Nhưng đúng hai năm sau khi khởi đầu cuộc nổi dậy chống chế độ Bashar al-Assad ở Syria, Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thảo luận về việc bãi bỏ hoàn toàn hay một phần lệnh cấm vận vũ khí cung cấp cho phe nổi dậy, một trong những biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu đối với Syria. Nhưng những nước chủ trương bãi bỏ cấm vận như Pháp và Anh sẽ khó mà thuyết phục các thành viên khác, đặc biệt là các nước Bắc Âu như Thụy Điển và Áo. Vào cuối tháng 2 vừa qua, Liên hiệp châu Âu đã triển hạn thêm 3 tháng các biện pháp trừng phạt Syria, trong đó có lệnh cấm vận vũ khí, nhưng đã bãi bỏ các hạn chế về việc cung cấp các thiết bị không sát thương và về trợ giúp kỹ thuật để giúp phe nổi dậy và bảo vệ thường dân ở Syria. Hôm qua, các lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về việc có nên tỏ ra linh động trong vấn đề cắt giảm thâm thủng ngân sách hay không để có thể kích thích tăng trưởng và việc làm trong bối cảnh dư luận ở nhiều nước phản đối chính sách khắc khổ. Trong Liên hiệp châu Âu, hiện có hai phe, phe chủ trương thắt lưng buộc bụng, đứng đầu là Đức và Thủ tướng Angela Merkel, và phe chủ trương linh động, đứng đầu là Pháp và Tổng thống François Hollande. Nước Pháp đã yêu cầu có thêm thời gian để cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 3%, chỉ tiêu mà ban đầu Paris đã cam kết sẽ thực hiện trong năm 2013.
Mỗi ngày một sự kiện.
Giới công dân làm báo tại Nga lột trần giới thân cận của Tổng thống Putin. Chống Mỹ nhưng mua nhà ở Miami, khoa trương nền giáo dục quốc gia nhưng cốp luận án tiến sĩ hoặc cho con đi du học nước ngoài. Đứng đầu ủy ban chống tham nhũng nhưng con gái 17 tuổi làm chủ căn hộ 3 triệu đô la. Hàng loạt quan chức cao cấp và đại biểu Quốc hội Nga bị mất mặt hoặc phải từ chức sau khi tên tuổi và hành vi bê bối bị đưa lên mạng xã hội. Vào lúc chính quyền Việt Nam bất bình, quốc tế vinh danh hàng loạt blogger Việt Nam, thì tại nước Nga xa xôi, hàng loạt quan chức thân cận của Tổng thống Putin kẻ từ chức, kẻ từ bỏ tham vọng thăng quan. Trong bài Giới blogger Nga gây khốn đốn cho quan chức thân cận của Putin, AFP cho biết trong vài tuần lễ gần đây, hàng loạt những vụ bê bối, gian lận, tham ô trong câu lạc bộ quyền lực của Tổng thống Nga bị phơi bày trên mạng Internet như tuyết lở. Đối tượng phải từ chức đầu tiên hồi tháng 2 vừa qua là đại biểu Hạ viện Vladimir Bekhtin, chủ tịch Ủy ban Đạo lý của Viện Duma. Trong bối cảnh phe thân chính quyền tại Nga mà Vladimir Bekhtin là một trong những mũi dùi xung kích trong chiến dịch bài Mỹ, thì nhà dân báo Andrei Zayakin phát hiện và đưa lên mạng tài liệu ngài chủ tịch Ủy ban Đạo lý làm chủ hai căn hộ nhìn ra biển ở thành phố du lịch Miami, bang Florida, Hoa Kỳ. Vụ tai tiếng này được báo chí Nga đặt tên là Skandal Banking, được tiếp nối trong tuần này mà đối tượng là một dân biểu thân chế độ và có tiếng tăm, bà Irina Iraivaya, chủ tịch Ủy ban bài trừ tham nhũng. Được nhiều blogger báo tin, tuần báo đối lập The New Times tiến hành điều tra. Kết quả cho thấy, chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng, ngoài căn nhà công vụ, còn là chủ nhân một căn hộ sang trọng tại Moscow từ năm 2006 trị giá 3 triệu đô la Mỹ mà người đứng tên là cô con gái của bà mới 17 tuổi. Bà dân biểu Irina Arevaya chống đỡ lúng túng, lên án đối lập, xiên xỏ dơ bẩn. Thái độ của bà đã tạo ra một loạt phản ứng chỉ trích chua chát hơn. Một nữ phóng viên đài truyền hình cáp RTK đặt câu hỏi biếm nhẽ. Cô con gái của bà chủ tịch có thiên khiếu hái ra tiền từ thời thơ ấu hay sao? Từ đầu năm nay, Nga ban hành đạo luật cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi. Đây là một hành động trả đũa của chính quyền Nga sau khi Hoa Kỳ ra luật trừng phạt bằng biện pháp phong tỏa tài sản, cấm visa nhập cảnh những quan chức Nga liên can đến cái chết trong tù của luật sư chống tham ô Sergei Magnitsky vào năm 2009. Theo các blogger Nga, thì một viên chức thân cận của Tổng thống Putin tên là Pavel Astakhov, đặc trách bảo vệ quyền lợi trẻ em Nga, là người ủng hộ nhiệt tình đạo luật trả đũa này. Thế nhưng, viên chức cùng xuất thân từ KGB với Tổng thống Putin lại có nhược điểm là thích cuộc sống xa hoa, những tấm ảnh chụp hai vợ chồng và đứa con nhỏ trong một biệt thự sang trọng tại vùng biển Côte d'Azur của Pháp và đăng trên một tạp chí thời trang đang làm cho ông điêu đứng. Bài báo này với lời giải thích vợ sinh con trong cùng một bệnh viện với minh tinh điện ảnh Mỹ Angelina Jolie được cộng đồng mạng loan tải sau khi tai tiếng bùng ra. Ngày hôm qua, 14 tháng 3, Pavel Astakhov phải biện minh, tôi đâu có tội gì, tôi chỉ nghĩ đến sức khỏe của vợ và đứa con sắp sinh của tôi. Thế nhưng, một blogger tên Andrei Malygin tìm thấy một bài báo khác từ năm 2000, trong đó nhân vật ái quốc chống Mỹ này đã một lần tuyên bố khi đi học bổ túc về luật pháp tại Mỹ. Ông nói, Hoa Kỳ là tổ quốc thứ hai, con trai lớn của ông thì học tại London. Blogger Alexei Navalny, luật sư chống tham nhũng, từng bị chính quyền Nga câu lưu nhiều lần và đang bị điều tra về tội trốn thuế và nhận tiền nước ngoài, cũng phát hiện được một thông tin nhạy cảm. Đương kim Phó Chủ tịch Quốc hội Sergei Selesnyak có hai đứa con, một đứa học Thụy Sĩ và một đứa học tại Anh, trong hai ngôi trường tư thuộc loại tốn kém nhất. Điều trớ trêu là Sergei Selesnyak là người chủ trương giáo dục tình yêu nước Nga cho dân Nga, và cũng là dân biểu hậu thuẫn đạo luật thông qua vào năm 2012, kết án mọi hiệp hội phi chính phủ của Nga được quốc tế tài trợ là nhân viên gián điệp của nước ngoài. Blogger Alexei Navalny bình luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nga quả có trực giác là người cha hiền. Ông ta biết rằng đại học nước ngoài tốt hơn đại học Nga, nơi mà có một người bạn của ông ta đi dạy với bằng cấp giả. Nhân vật sử dụng bằng giả này là dân biểu Vladimir Bukhmatov, giáo sư đại học chính trị nổi tiếng Plekhanov, mà luận án tiến sĩ có nhiều đoạn lấy cấp của người khác. Bukhmatov không từ nhiệm dân biểu, nhưng phải rời ghế phó chủ tịch ủy ban giáo dục hạ viện. Tuần này, đến phiên luận án của tiến sĩ Igor Igochin, một dân biểu khác trong đảng cầm quyền, bị giới dân báo kiểm tra từng câu chữ trong luận án về cạnh tranh thương mại so với một luận án được trình trước 2 năm. Chỉ khác nhau có một chữ, sô-cô-la trong nguyên bản được thay thế bằng chữ thịt bò trong bản đánh cắp.
RFI.
Trong phần 2 sắp tới, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa Hà Thi Cầu, truyền nhân cuối cùng của hình nghệ thuật hát sẩm, tạp chí do Trọng Thành phụ trách với sự tham gia của nhà dân tộc học Trần Quang Hải ở Paris, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, nhạc sĩ Đặng Hoành Lan và nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền từ Hà Nội. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Đánh giá chương trình hạt nhân Iran, một trắc nghiệm về khả năng của CIA. Từ nhiều năm qua, cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA bị chỉ trích mạnh là đánh giá sai hoàn toàn về hồ sơ hạt nhân của Iraq. Giờ đây, uy tín của CIA lại đứng trước một thử thách mới, đánh giá chương trình hạt nhân của Iran.
Cách nay 10 năm, trong nhiều tháng trời trước khi nhà độc tài Iraq Saddam Hussein bị lật đổ, CIA và các cơ quan tình báo khác của Hoa Kỳ đều nhận định là chế độ Baghdad có trong tay vũ khí nguyên tử, cũng như kho dự trữ vũ khí hóa học và sinh học. Kết luận của các cơ quan tình báo trùng hợp với nhận định của Nhà Trắng. Theo đó, Saddam Hussein là một mối đe dọa và cần phải dùng vũ lực để đuổi cổ nhân vật này. Thế nhưng, theo báo cáo điều tra chính thức Sindagman Rober, thì các cơ quan tình báo Mỹ đã hoàn toàn sai lầm trong hầu hết các đánh giá trước giai đoạn chiến tranh về vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq, từ ngữ trong nguyên văn. Bản báo cáo kết quả điều tra về khả năng tình báo của Mỹ được công bố năm 2005 khẳng định, thông tin thu thập được không chắc chắn, phân tích vội vàng, cầu thả, các kết luận dựa trên những giả thuyết sai lầm và không có bằng chứng. Đây là một trong những thất bại tình báo nổi tiếng nhất và gây nhiều thiệt hại nhất trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ. Ngày 20 tháng 3 năm 2003, quân đội Mỹ chiếm đóng Iraq nhưng không tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt. Lý do chính mà Mỹ đưa ra để tấn công vũ trang Iraq không còn có ý nghĩa và vô căn cứ. Sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế gia tăng. Ông Brian Jenkins, chuyên gia ở Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ Rand Corporation, nhấn mạnh, là điều này đã làm tổn hại ghê gớm đến uy tín, tính khả tín của ngành tình báo Hoa Kỳ. 10 năm sau sự cố Iraq, 16 cơ quan tình báo của Mỹ đã tìm cách củng cố khả năng hợp tác trong việc thu thập thông tin và đưa ra những quy trình thẩm tra các phân tích. Một cựu chuyên gia phân tích của CIA, ông Paul Pia, hiện là giáo sư tại Đại học Georgetown, cho biết là CIA đã rút ra các bài học từ sau vụ này. Đối với một số cựu điệp viên và dân biểu Mỹ, không chỉ có ngành tình báo phải chịu trách nhiệm về các sai lầm trong hồ sơ vũ khí hủy diệt của Iraq. Vào thời điểm đó, nhiều cộng sự thân cận của Tổng thống George Bush cũng đã có sẵn những định kiến, bất kể nhận định của cơ quan tình báo như thế nào. Theo giáo sư Paul Pia, giới lãnh đạo chính trị Mỹ hầu như không sử dụng thông tin tình báo, chỉ trừ các thông tin hỗ trợ cho việc thúc đẩy tiến hành chiến tranh. Theo các điều tra chính thức, hoạt động của ngành tình báo trong hồ sơ Iraq không bị chính trị hóa, tuy nhiên đây vẫn là chủ đề gây tranh luận. 10 năm sau, vào lúc này, Hoa Kỳ lại một lần nữa phải đối mặt với chương trình hạt nhân tại Iran, nơi mà các thanh tra quốc tế đã tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy tham vọng của Tehran về một chương trình làm giàu uranium. Khi cho rằng Tehran vẫn chưa quyết định có chế tạo vũ khí nguyên tử hay không, các cơ quan tình báo của Mỹ đang phải đối mặt với một vấn đề hóc búa. Đó là phân tích được các ý đồ thực sự của giới lãnh đạo Iran, bởi vì cho đến nay, Tehran vẫn khẳng định là không hề có ý định trang bị vũ khí nguyên tử. Trước triển vọng Israel đe dọa oanh kích các cơ sở hạt nhân của Iran để phòng ngừa, áp lực đối với CIA lại càng gia tăng trong việc xác định rõ tiến độ chương trình hạt nhân của Iran. Theo giới phân tích, nhiệm vụ đối với CIA quả thật là khó bởi vì chế độ Iran có thể thổi phồng tiến độ thực hiện chương trình hạt nhân nhằm gạt bớt nguy cơ bị oanh kích. Giáo sư Paul Pia cho rằng, kinh nghiệm thất bại trong hồ sơ Iraq đang đè nặng lên tâm trí những người hiện đang phải xử lý hồ sơ Iran.
Ít ai biết được Tân Giáo hoàng Francisco là một cổ động viên cuồng nhiệt của bóng đá. Hôm qua, ngày 13 tháng 3, Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, giám mục Buenos Aires đã trở thành vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Thế giới. Người dân Argentina và đặc biệt là câu lạc bộ bóng đá San Lorenzo de Almagro đón nhận tin vui này với niềm tự hào đặc biệt bởi vị tân giáo hoàng Francisco còn là cổ động viên trung thành của câu lạc bộ bóng đá của họ.
Argentina, một quốc gia mà bóng đá được tôn thờ không kém gì một thứ tôn giáo, thì việc một linh mục say mê bóng đá cũng là một lẽ bình thường. Vị tân giáo hoàng Francisco đến từ xứ Nam Mỹ cũng là một tín đồ của Túc Cầu giáo. Người ta được biết khi còn ở Buenos Aires, Hồng Y Bergoglio đã chọn làm cổ động viên cuồng nhiệt cho câu lạc bộ bóng đá San Lorenzo de Almagro. Ông thường xuyên tới dự khán các trận đấu của câu lạc bộ tại sân vận động Gasometro nằm giữa một khu phố nghèo của thủ đô. Câu lạc bộ San Lorenzo do linh mục Lorenzo Massa thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1908 với mục đích tạo điều kiện cho trẻ em có được một sân chơi bóng đá ngay trong khuôn viên nhà thờ thay vì phải chơi ngoài đường nguy hiểm. Từ sự khởi đầu đó, câu lạc bộ San Lorenzo đến nay đã 12 lần đăng quang ngôi vô địch Argentina. Năm 2008, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập câu lạc bộ, Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, tổng giám mục Buenos Aires, đã gia nhập đội ngũ cổ động viên của San Lorenzo. Ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng hôm thứ Tư vừa qua, trên trang web của San Lorenzo đã cho đăng ngay ảnh chụp tấm thẻ hội viên của Hồng Y Bergoglio và một tấm ảnh, trong đó ông giơ cao chiếc áo thi đấu màu xanh đỏ của đội nhà. Các thành viên đội bóng cũng như các cổ động viên của họ giờ đây hết sức tự hào khi một thành viên trong gia đình bóng đá của họ trở thành vị chủ chăn chiên của cả thế giới Công giáo. Ông Marcelo Ladenfa, một công nhân và là cổ động viên cuồng nhiệt của San Lorenzo, không ngần ngại ca tụng rằng giáo hoàng Francisco là con người danh giá nhất lịch sử Argentina. Còn một fan khác của câu lạc bộ, ông Walter Nieto, 77 tuổi thì vẫn không bao giờ quên câu nói của Hồng Y Bergoglio khi đến làm lễ tại nhà nguyện của đội bóng rằng cuốn kinh thánh thứ hai chính là quyển sách vàng của câu lạc bộ. Ở Buenos Aires, Hồng Y Bergoglio được biết đến là người có lối sống giản dị, gần gũi với dân chúng. Hàng ngày, ông vẫn thường sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi lại. Dù bận rộn với công việc nhà thờ, nhưng vị hồng y này vẫn dành thời gian theo dõi thường xuyên các trận đấu của San Lorenzo với tình cảm và niềm say mê của một cổ động viên thực thụ. Sau lần đăng quang ngôi vô địch quốc gia năm 2007, giờ đây San Lorenzo đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện câu lạc bộ này đang xếp hạng 12 và có nguy cơ bị xuống hạng 2. Sự kiện hồng y Bergoglio, cổ động viên của câu lạc bộ được bầu làm giáo hoàng, liệu có đem lại luồng sinh khí mới, động viên tinh thần để San Lorenzo cải thiện thành tích thi đấu hay không?
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam chỉ trích quốc tế trao giải thưởng cho các blogger Việt Nam. Tổng thống Đài Loan sẽ dự lễ đăng quang Tân Giáo Hoàng Francisco. Thượng đỉnh châu Âu thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria. Nhật Bản muốn tham gia đàm phán Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương. Mỗi ngày một sự kiện, các nhà dân báo Nga lột trần giới thân cận của Putin. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Sự kiện Tổng giám mục Buenos Aires được bầu làm Tân Giáo Hoàng vẫn chưa rời khỏi các trang báo Pháp vào hôm nay. Nếu tờ Libération, danh ảnh và tích lớn trong nhất cho Syria, nói đến 2 năm tội ác của Assad, Edizico chú ý đến sức mua của người về hưu bị giảm sụt tại Pháp, thì các báo khác, từ tờ Le Monde, La Croix, cho đến tờ Le Figaro, L'Humanité, đều đăng ảnh và chạy tựa trên trang nhất về Tân Giáo Hoàng Francisco. Ngoại trừ tờ La Croix, trong hàng tờ lớn, chú ý đến ngày đầu tiên của Giáo Hoàng Francisco, nói về những hành động đầu tiên của Ngài trong chức vụ mới, thì nhìn chung, các báo đều lược điểm quá trình của người đứng đầu mới của tòa thánh, nhấn mạnh trên yếu tố Ngài xuất thân từ Tân Lục Địa, tức châu Mỹ, và mang đến nhiều hy vọng cho một sự đổi mới của giáo hội Công giáo. Le Monde, bên cạnh bức ảnh trang nhất, chạy hàng tựa, Đức Giáo Hoàng của những chân trời mới, và xem người Nam Mỹ đầu tiên lãnh đạo giáo hội là hiện thân của một sự chuyển hóa sâu sắc của Công giáo. Trong bài xã luận, nhật báo Pháp ghi nhận, trong 1000 năm gần đây thì chưa bao giờ giáo hội Công giáo được một người không phải là người châu Âu hướng dẫn. Đối với châu Âu, lại có thêm một thế độc quyền bị phá vỡ. Sức vươn lên của phương Nam quả là dấu ấn trong thời đại ngày nay. Người kế nhiệm giáo hoàng Benedicto XVI là hiện thân của thế giới tân hưng, của các quốc gia đang đi đầu trong vấn đề phát triển, bình đẳng và quản trị nhà nước, hết lời dẫn.
Le Figaro cũng theo dõi những bước đi đầu tiên của Tân Giáo Hoàng Francisco và thấy rằng Ngài đã nhắc nhở giáo hội trở lại với những quy tắc truyền thống của mình nhân thánh lễ đầu tiên trong tư cách giáo hoàng mà Ngài cử hành hôm qua tại nhà nguyện Sistine ở Roma.
Bình luận gia của Le Figaro không ngần ngại cho là Tân Giáo Hoàng Francisco đã gợi lại tính cách của cố giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Riêng về châu Á hôm nay, Le Figaro có bài nhận định về một nhân vật cũng vừa được bầu vào chức vụ lãnh đạo, tân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bài báo của thông tín viên Le Figaro tại Bắc Kinh, Arnaud de la Gange, mang tựa đề có phần kỳ bí, sau 100 ngày của Tập Cận Bình.
Bắt đầu với nhận xét là ở Trung Quốc, người ta cho rằng một lãnh đạo mới phải đốt lên 3 ngọn lửa để xác lập quyền uy của mình. Bài viết nêu câu hỏi. Tập Cận Bình vừa được chính thức bầu vào chức ghế chủ tịch Trung Quốc hôm thứ Năm, sẽ chọn những ngọn lửa nào để phát lệnh thực hiện một sự khởi hành mới. Theo tờ báo, vào lúc 100 ngày đầu tiên của Tập Cận Bình trong chức vụ lãnh đạo Đảng Cộng sản đã qua rồi, các nhà phân tích đang cố tìm hiểu những bước đầu tiên của ông trên con đường của ngày mai. Cảm nhận chung theo Le Figaro khá thuận lợi. Trước tiên, về mặt hình thức thì trong thời gian qua, chủ nhân mới của nền kinh tế thứ hai thế giới đã trau chuốt hình ảnh một con người bình dị, cởi mở và gần gũi với người xung quanh mình, hơn là người tiên nhiệm Hồ Cẩm Đào. Người ta đã thấy ông đến viếng thăm những làng mạc nghèo, ăn uống ở căng tin cùng với lính. Những cảnh tiếp cận người dân đã được trực tiếp truyền trên các blog và các phương tiện truyền thông nhà nước. Dân cư mạng cũng đã náo nức với một fan club, được cho là đã hình thành một cách tự phát trên web Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình cũng cố gắng dần dần tạo ra cảm giác là ông rất hữu hiệu. Ông đã rút ngắn các bài diễn văn, tổ chức lại các bộ và ngay cả ban thường vụ Bộ Chính trị cũng bị siết lại, từ 9 rút lại còn 7 thành viên.
Tuy nhiên, Le Figaro cũng nhìn thấy là dù bề ngoài dễ chịu nhưng Tập Cận Bình vẫn củng cố thế đứng của mình trong vòng máy và uy thế của ông, còn hơn cả Hồ Cẩm Đào. Tập Cận Bình đã được nhanh chóng đề cử đứng đầu Quân ủy Trung ương trong lúc ông Hồ Cẩm Đào đã phải mất 2 năm sau khi được bầu làm lãnh đạo Trung Quốc.
Trước mắt theo Le Figaro, vấn đề lớn đối với ông Tập Cận Bình như ông đã nêu lên trong bài diễn văn nhậm chức lãnh đạo đảng là vấn đề chống tham nhũng. Đây là một vấn đề không ai chối cãi và báo chí Trung Quốc đã nêu lên một số kết quả. Riêng về chỉ thị đối với cán bộ đảng không được xa hoa, thì theo Bộ Thương mại trong dịp Tết vừa qua, dịp tiêu xài truyền thống, thì doanh thu các nhà hàng sang trọng ở Bắc Kinh đã giảm từ 30% cho đến 40%. Nhìn vào thời gian tới, thì tác giả bài báo đánh giá là hơi ảo tưởng khi chờ đợi nơi Tập Cận Bình những cái tội lớn lao, ngoạn mục trong thời hạn ngắn. Ông sẽ đi một cách rất cẩn thận, ít ra là trong 5 năm đầu. Mối lo ổn định vẫn còn đấy, và nhiều dấu hiệu cho thấy ý chí duy trì sự tiếp tục đường lối, như việc giữ lại Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, cho dù nhân vật này đã đến tuổi về hưu. Bài báo còn nhắc lại là trong thời gian đầu thời đại Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã xuất hiện niềm hy vọng cải tổ to lớn ở Trung Quốc. Nhưng 10 năm sau, trên bình diện chính trị cũng như xã hội, thì người ta đã nói đến một thập niên bị đánh mất hết lời dẫn. Trong lĩnh vực y tế, báo Le Monde hôm nay đã chú ý đến báo cáo về tình hình y tế châu Âu năm 2012 vừa được Tổ chức Y tế Thế giới OMS công bố, nhấn mạnh vai trò của các yếu tố môi trường đối với sức khỏe của con người. Dưới tựa đề ô nhiễm ngày càng trở thành nguyên nhân gây bệnh tại châu Âu, tờ báo ghi nhận là Tổ chức Y tế Thế giới đã chỉ ra các tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế, tình trạng thiếu tiếp cận với các dịch vụ y tế và các yếu tố môi trường. Theo Le Monde, thì OMS đã phải công nhận là ô nhiễm có thể chịu trách nhiệm trong khoảng từ 13% đến 20% gánh nặng bệnh tật ở châu Âu, và làm mất đi bình quân 8 tháng tuổi thọ, có thể đến 2 năm tại một số nước. Tờ Le Monde cũng như là khoa hôm nay cần lưu ý đến báo cáo vừa công bố của Tổ chức Y tế Thế giới về nạn nhân lưu thông. Tai nạn trên đường xá hiện là nguyên nhân thứ 8 tử vong trên thế giới. La Khoa đã dành gần nguyên một trang để cảnh báo về sự kiện. Theo số liệu của OMS, đã có hơn 1,24 triệu người trên hành tinh chết do tai nạn lưu thông vào năm 2010, và hiện nay thì chỉ có 7% người trên thế giới là được luật pháp bảo vệ về 5 nguyên nhân chính gây ra tai nạn. Theo bài báo, nếu không có biện pháp khắc khe, thì đường lộ sẽ trở thành nguyên nhân thứ 5 gây tử vong trên thế giới vào năm 2030. Theo ước tính của Tổ chức OMS, số tử vong do tai nạn lưu thông sẽ lên 1,9 triệu vào năm 2020. Và hiện nay, mục tiêu đề ra là làm thế nào để giảm số tử vong xuống ngưỡng 1 triệu người hàng năm. Lạc Khoa nhắc lại là 5 nguyên nhân chính gây tử vong trong tai nạn lưu thông là chạy quá nhanh, chạy xe lúc say rượu, không thắt dây an toàn, không đội mũ an toàn và không thiết bị an toàn cho trẻ em đi cùng xe. Hiện nay, theo bài báo, chỉ có 35 quốc gia là đã thông qua các đạo luật bảo đảm an toàn trong những năm 2008-2011, nhưng chỉ có 27 quốc gia, tức 7% dân số thế giới, là có luật lệ đầy đủ. Tuy nhiên, theo Lạc Khoa, thì báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nêu bật một số tiến bộ đáng kể, như chiến dịch ở tỉnh Afyonkarahisar ở Thổ Nhĩ Kỳ đã vận động được người dân thắt dây an toàn, từ 10% chấp hành đã tăng lên 50%. Và Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhắc đến tiến bộ ở Việt Nam trong việc buộc đội mũ an toàn. Theo lạc qua, hiện nay, số người chết là cao nhất tại các quốc gia xếp hạng thu nhập trung bình, tập hợp 72% dân số thế giới, nhưng tập trung đến 80% số người chết. Đây là các quốc gia mà số lượng xe hơi cũng như xe gắn máy đã tăng nhanh trong thời gian qua.
Kính thưa quý vị, nghệ nhân hát sầm Hà Thị Cầu vừa ra đi ở tuổi ngoài 90. Giới những người yêu quý nghệ thuật cổ truyền Việt Nam, thương và tiếc một đỉnh cao. Nhiều tiếng nói khẳng định người hát sầm cuối cùng đã về trời. Hát sầm, môn nghệ thuật từng đặc biệt nở rộ tại miền Bắc Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20, đã không còn đất sống trong chế độ mới. Nhưng những gì thấm sâu vào máu thịt của người nghệ sĩ đích thực không thể nào biến mất. Trong cuộc đời gần một thế kỷ của mình, nhất là trong 20 năm cuối đời, Hà Thị Cầu đã liên tục truyền đến cho các thế hệ đi sau những gì tinh túy nhất trong môn nghệ thuật của đầu thế kỷ trước. Sự ra đi của bà liệu có phải là dấu chấm hết cho hát sầm, môn nghệ thuật đã một thời là món ăn tinh thần quen thuộc của đông đảo người bình dân Việt Nam. Tạp chí văn hóa của RFI tuần này xin chuyển tới quý thính giả tiếng nói của một số nhà nghiên cứu, nghệ sĩ từng gắn bó với nghệ nhân Hà Thị Cầu hay đặc biệt quan tâm đến di sản của bà.
Chiếc cánh bèo bấy lâu ngày rình mi rình già, chiếc cánh bèo đã từng khi lưu lạc dưới tình lưu lạc để nhiều điều vất vả gian chân. Ông chỉ trời cao thấu tình chẳng.
Trước hết xin mời quý vị nghe một số chia sẻ của nhà nghiên cứu Trần Quang Hải.
Bà ấy mất đi là xứ Việt Nam mất đi một cái gia tài rất lớn về văn chương, văn học dân gian, là cái văn học nó dính liền với đời sống của những người dân gian, những người nghèo nhất trong xã hội. Theo tôi thấy rằng cái chuyện mà muốn hát sẩm cho thật hay là phải sống rất nhiều, phải lăn lộn vào trong cuộc đời, phải có nhiều kinh nghiệm, phải có nhiều đau khổ, và chính là cái đau khổ đó mới tạo ra một cái thần lực ở trong cái giọng hát của
mình. Ông có thể cho biết vì sao ông lại biết đến cái môn nghệ thuật này và những cái kỷ niệm đáng nhớ của ông với nghệ nhân Hà Thị Cầu?
Khi mà tôi đi về Việt Nam lần đầu tiên thì tôi có nghe nói rằng ở Hà Nội có một cái điệu hát sẩm, và thì tôi có đi gặp Thao Giang. Thao Giang là anh phó giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu về Nhạc dân gian Việt Nam, thì anh ấy có nói với tôi là cái vấn đề hát sẩm là đương muốn trùng tu cái hát sẩm trở lại. Khi đó thì Thao Giang mới cho tôi nghe một số những làn điệu đặc biệt, trong đó thì có một vài bài do bà Hà Thị Cầu. Tôi gặp một bà cụ, cái cặp mắt rất là sắc sảo và cái giọng nói rất là vang mạnh lắm, và tiếng đờn nghe là nghe cái não ruột tôi nhắm mắt mà tôi nghe đó, thì tôi thấy rằng rõ ràng là một người này đã sống rất nhiều và đã có một cái đời sống rất là gian truân, nhưng mà điều vẫn lướt lên và để sống, chấp nhận cái cuộc sống của mình chứ không có đòi hỏi gì nhiều hết. Thành ra cái tiếng đờn và cái giọng hát nó đi quyện vào nhau, tôi rất là làm sung sướng được nghe bà ấy hát. Cái lần đầu tiên là bà ấy hát cho tôi nghe cái bài Thiện Ân, thì tôi nhớ hoài cái bài Thiện Ân là nó nói lên cái lòng hiếu thảo của đứa con, rồi Từ đó về sau là tôi không có dịp để gặp được bà ấy nữa, nhưng mà điều tôi theo dõi tất cả những cái sinh hoạt của bà qua báo chí, qua đài truyền hình trong 10 năm chót của cuộc đời của bà, thì có rất nhiều học trò đã đi đến học với bà ấy, thì tôi xem bà ấy đó cũng như tất cả những diva hay là những người mà nghệ sĩ lớn hay là những ca sĩ lớn của xứ Việt Nam hay là ngay như trên thế giới, ngang hàng với bà Quách Thị Hồ. Theo như tôi nghĩ đó là sự ra đi của bà Hà Thị Cầu đó sẽ để lại một cái sự mất mát rất lớn ở trong truyền thống hát sẩm.
Tiếp theo đây là tiếng nói của nhà nghiên cứu Đặng Hoài Loan.
Bà ấy là một tài năng sẩm, vì cái tài năng sẩm của bà ấy với giọng hát tuyệt vời, với những cái dung cảm dường như là nó từ máu, từ trong huyết mạch của bà ấy, cho nên khi bà cất cái giọng hát phải là cuốn hút cả trong ngày. Tôi được làm việc với bà đấy và thu thanh toàn bộ cái vốn liếng của bà đấy vào năm 90 đấy. Nếu bây giờ đối chiếu lại với cái việc bà truyền lại được cho cái lớp trẻ hiện nay đấy, thì chắc chỉ mới được 1/10. Đấy là vốn liếng của tài bà. Còn cái vốn liếng nghệ thuật, tức là cái trình diễn nghệ thuật của bà đấy, thì phải nói rằng là lớp trẻ chưa tiếp cận được. Bởi vì bà có một cái tài năng mà không phải nghệ sĩ nào cũng có. Một người vừa đàn vừa hát, một người vừa đánh trống vừa hát, một người tự mình có thể đánh 2-3 trống một lúc, thì đấy là những điều hiếm thấy. Đồng thời bà ấy lại là cái người nghệ sĩ, người hát sẩm mà đúng là sẩm, tức là ngẫu hứng những cái bài hát, thì bà ấy là người ngẫu hứng vô cùng tài ba. Và có nhiều bài hát bà để lại những ấn tượng rất sâu, như là cái bài hát Yên Mô Quê Mình là một cái bài hát mà bà viết về cái quê hương Yên Mô của bà ấy. Và có lẽ đây là cái người cuối cùng ra đi cùng với cái tài sản sẩm, không còn bao giờ có thể thấy nó hiện hữu được. Và nếu mà nói một cách chủ quan của những người ấy thì cũng có thể nói là nó cũng còn lại được một chút ít của cái lớp trẻ tiếp thu được 3 bài.
Một ân trong lòng mẹ mới có thai, em vương nhẹ khi mẹ nào ai biết gì trong mấy lòng con ơi, mẹ chịu sầu.
Cũng như nhà dân tộc nhạc học Trần Quang Hải, nhạc sĩ Đặng Hoành Loan nhận thấy nghệ nhân Hà Thị Cầu đã ra đi và cùng với bà là cả một gia tài hết sức lớn lao đã một đi không trở lại. Lớp nghệ sĩ trẻ mới chỉ thâu nhận được những điều ít ỏi từ người nghệ sĩ lớn. Như chúng ta biết, môn hát sẩm như một phương tiện kiếm sống của những người mù trên các không gian ngoài đường phố đã không còn tồn tại từ hàng chục năm nay. Trong thời gian hơn 10 năm trở lại đây, tại Hà Nội bắt đầu phát triển một số nhóm biểu diễn do các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu chủ trì với mục tiêu phục dựng lại những bài hát và làn điệu sẩm thời xưa. Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam kể từ năm 2008 đã tổ chức lễ giỗ tổ nghề hát sẩm sau nửa thế kỷ gián đoạn nhằm nối lại với truyền thống này. Chúng tôi xin chuyển đến quý thính giả tiếng nói của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, một trong những giọng hát và tay đàn quen thuộc với nhiều người yêu sẩm. Chị Mai Tuyết Hoa cũng là một trong những trụ cột của sân khấu sẩm được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần trước cửa chợ Đồng Xuân, Hà Nội để đưa sẩm đến với công chúng. Sau đây, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa chia sẻ những kỷ niệm và ấn tượng in dấu trong tâm hồn chị trong thời gian được theo học nghệ nhân Hà Thị Cầu.
Những tháng đã cô thơ nặng nề, trường con mẹ.
Tôi biết bà là có giọng hát qua những cái băng tư liệu của Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam sưu tầm, nghe băng nghe đĩa của cụ, và tôi đã bắt chước giọng hát của cụ cũng như là tiếng đàn của cụ. Cái điều mà ấn tượng nhất đối với tôi đó là cái phong cách của cụ cũng như là cái tính cách của cụ rất là gần gũi, dí dỏm và rất là hài hước. Nhưng đối với nghệ thuật hát sẩm thì phải nói thật là nó rất là phong phú ở bài bản, phong phú ở làn điệu, có buồn có vui. Nói chung là làn điệu của nghệ thuật hát sẩm thì diễn tả được tất cả những cái tâm trạng của con người, và cái điều mà khó nhất đó chính là làm sao mà mình hát thật là gần gũi nhất, thật là dí dỏm nhất và lôi cuốn người nghe nhất. Và cho dù là tôi có học đến bây giờ là gần như là hơn 10 năm, thì nhưng mà cái điều mà nghệ nhân Hà Thị Cầu làm được, cuốn hút được người nghe thì tôi nghĩ là vẫn còn rất là xa, bởi vì tôi thì cũng chỉ có thể học được một cái chút nào đó của cụ thôi, chứ còn điểm đạt được đến đỉnh điểm như cụ thì điều đấy tôi nghĩ là khó ai có thể làm được.
Hỡi mấy người thục nữ kia ơi, muốn nghe lại đây anh mấy kẻ bài ngọc đời cho mà nghe. Ấp mấy lời cắn cổ vịt le cỏ non lại cắn cho quẻ mõm trâu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với đề tài Hà Thị Cầu và nghệ thuật hát sẩm Việt Nam. Khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếng nói của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền, người được nghệ nhân Hà Thị Cầu nhận làm con nuôi. Ông cũng là người từ gần 20 năm nay liên tục nỗ lực để hiểu sẩm với hy vọng truyền đến công chúng những bí ẩn của môn nghệ thuật này.
Chạch mấy trống thời cánh cổ con ba ba bập lũ đàn bài của bốt phú đàn ông.
Tôi được nghe giọng của bà lần đầu tiên là vào năm 1980, thời đó trên làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì thấy đó là một giọng hát rất hay, và cái nội dung của cái bài ca đấy nói về những người con đi tha phương cầu thực tìm miếng ăn để sống trong cái thời ly loạn của chiến tranh. Và sau này lớn lên khi mà học nhạc cổ rồi trở thành một người làm nghiên cứu, thì cái lần mà tôi được tiếp xúc chính thức với bà là năm 1992. Thì đến năm 94 thì tôi mới có dịp được về Ninh Bình để thăm bà. Từ đó thì bà nhận tôi làm con nuôi và tôi nhận bà là mẹ đỡ đầu. Thì cứ có cơ hội thì tôi lại xách máy và phi xe máy về Ninh Bình nhà bà và tranh thủ học hỏi và ghi chép tất cả và thu âm toàn bộ tất cả những gì tinh hoa nhất mà bà có. Để thông qua bà thì tôi hiểu được sẩm của thời xưa, bởi vì bà là người cuối cùng hát sẩm thông qua những lời kể của bà, rồi những ngón đàn tiếng ca của bà, rồi tất cả mọi cái kỹ thuật về phách, về xanh, về đàn nhị, về cách cắt đặt lời của bà, cũng như tất cả những gì kỳ vĩ nhất của cái nghệ thuật sẩm của những người hát rong, vốn là những người hỏng mắt, cứ theo đó mà tôn trào qua những lời kể, và tôi đã ngấm rất nhiều, và thực sự bà là một người thầy rất lớn của tôi. Thì suốt từ đó cho đến khi bà còn khỏe, trong rất nhiều năm thì cứ có một dịp nào về thì tôi lại xách máy quay lại thu âm. Một cái bài của bà thì tôi thu không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần bà lại đàn hát ra một cái dị bản khác nhau.
Thưa anh, thì cái nghệ thuật sẩm thì có rất là nhiều làn điệu, nhưng mà những cái làn điệu nào mà có thể nói rằng là đặc trưng cho nghệ thuật hát sẩm, mà bản thân nghệ nhân Hà Thị Cầu thì đã là cái người mà gọi là đỉnh cao trong những cái làn điệu đó.
Từ một cái hình thức hát rong của những người hỏng mắt ấy, sẩm đã sáng tạo ra những làn điệu của riêng mình mà không một thể loại nào có. Tôi lấy ví dụ như là điệu sẩm hơi tình chẳng hạn. Đấy là một điệu sẩm rất nổi tiếng. Nó nổi tiếng đến mức mà các ngành cổ nhạc bạn đã dung nhập cái làn điệu đấy vào trong kho tàng âm nhạc của Chào và của ca trù. Chúng ta biết rằng sẩm ngày xưa hát ở đường phố, hát ở bến nước sân đình, hát ở bến đò, hát ở góc chợ. Cái nhu cầu của sẩm là hát ở những nơi đông người để kiếm sống. Thế cho nên một cái bài ca sẩm thường là nó không thể là những bài ngắn gọn gàng, và nó thường là cái làn điệu để truyền tải những bài thơ rất dài. Để làm sao mà người ta đi chợ người ta nghe được đoạn đầu, thậm chí là người ta nghe được bất cứ đoạn nào trong cái lời ca đó, người ta cũng nắm bắt được cái làn điệu đó và người ta cảm thấy thích thú. Vì thế cái tính gọi là tính trường thiên, tính kể chuyện của hát sẩm rất là rõ ràng. Một đặc điểm nữa là nội dung của sẩm nó phải rất đặc biệt. Đặc biệt làm sao mà để trong cái đám đông đấy, giữa những tiếng ồn ào của chợ búa, của bến đò, của đường phố, người ta phải nghe nó đập vào ấn tượng, vào tai, vào mắt cái người đi đường, để người ta dừng lại, để người ta thưởng tiền cho người hát sẩm. Thì với cái đặc điểm hát rong nơi đây nơi đó, thì bản chất cái nghề nghiệp đó, cái cách thức diễn sướng, lấy đường phố, lấy bầu trời, lấy khung cảnh xã hội làm sân khấu, gọi là sân khấu cuộc đời của mình, thì hát sẩm đã tự hình thành nên những cái tính cách nghệ thuật rất là riêng. Bà biết hầu hết tất cả những làn điệu sẩm cổ truyền. Ở bà có một cái đặc biệt là bà là người không biết chữ như những người chỉ sẩm một chút thôi, nhưng chỉ có điều cái chữ lượng lời ca và làn điệu ở trong bà nó như là một cái ăn sâu vào trong máu rồi, và một lúc nào đấy thì nó bật ra, cho nên khó có thể nói là bà hát cái gì hay nhất. Bởi vì đối với tôi thì bu tôi hát cái gì cũng hay, và sử dụng tất cả thành thạo những nhạc cụ, và cái việc diễn tấu đa năng vài nhạc cụ một lúc như thế, vừa hát vừa làm, thì đấy là một trong những cái đặc điểm rất là đặc trưng của sẩm.
Một trong những cái nét mà anh vừa rồi mà nhấn mạnh là cái sự phóng khoáng trong cái diễn xuất của người hát sẩm, và đặc biệt là của nghệ nhân Hà Thị Cầu, có đúng không ạ?
Bản chất của mỗi làn điệu sẩm là mang tính dị bản rất lớn, nhưng lại có một cái lòng bản riêng của từng làn điệu. Ví dụ như là mẹ mới có thai, kể từ một ân thì con ơi, mẹ mới có thai. Bà có thể vào một cách đệm được, hoặc là mẹ mới có thai, kể từ một ân thì con ơi mẹ mới có thai. Câu tiếp theo nhé, ân dương nhị khi nào ai biết gì, cứ bu lên thì bu lại, có thể vống lên trên cao. Ân dương nhị khi nào ai biết gì, trong lòng thì con ơi mẹ chịu sầu bi. Đấy, một cái tiếng giai điệu là có thể hát dựng lên hoặc hát luồn xuống, là tùy theo cái cảm hứng của người ta lúc đấy. Nhưng mà cái điểm vào đầu và điểm kết thúc thì nó phải xác định được theo đúng cái điệu thức của làn điệu đó và cái khung lòng bạn của làn điệu đó, ứng với cái lời thơ lục bát thì nó sẽ ra được đúng làn điệu thật. Và đấy chính là cái độ giang hồ và hoang dã của Sở, nó khiến cho cái độ phóng khoáng, và mỗi người sẽ thể hiện vào đó một cái dấu ấn của riêng mình.
Thưa anh, thì Sẩm thì là một cái môn nghệ thuật của những cái người mà có cái cuộc sống rất là khổ ải. Cái điều này có đúng không, và nó được thể hiện như thế nào qua giọng hát của bà Hà Thị Cầu ạ?
Điều đặc biệt là chúng ta tưởng tượng là nếu như mà để kiếm sống mà chỉ hát những khúc hát bi ai không thì sẽ rất khó. Thế cho nên là anh muốn người ta nghe và người ta cho anh tiền thì thường là anh phải tìm đến những cái chủ đề nó đừng có quá buồn, quá bi lụy. Tôi cho rằng chính cái đặc điểm xã hội đấy, từ cái nhu cầu của đám đông đấy, nó dẫn đến là ở trong Sẩm là âm nhạc tươi sáng rất nhiều, những cái điều buồn rất ít, mà cái buồn nó chỉ là cái buồn mang mát. Chúng ta biết rằng trong xã hội có những cái thói hư tật xấu gì mà người ta muốn đả kích thì Sẩm rất nhanh nhạy. Thì tất nhiên là trong đám đông ở chợ, khi mà nghe thấy hát về một hiện tượng nó có tính thời sự như thế thì lập tức là người ta dừng lại nghe và người ta rất vui. Chẳng hạn như có một cô gái không chồng mà chửa, hay là có một cô gái lấy cây đen, hay là có một ông nhà giàu ở đây keo kiệt chẳng hạn, thì là Sẩm lập tức là ứng biến thành ngay hình bài ca. Chúng ta biết là trong thời Trung Pháp thì cuộc khởi nghĩa của đội Cấn đã thất bại trên Thái Nguyên, thì khi đó ai là người dám nói? Thời đó thì không có báo chí nhiều như bây giờ, và những cái thông tin đấy tất cả đều thông qua Sẩm, và lập tức Sẩm ở Hà Nội có một bài vè rất dài gọi là vè đội Cấn, đánh đúng vào cái tinh thần yêu nước, vào cái câu chuyện vừa mới nóng hổi, và Sẩm đủ bản lĩnh hay để hát những điều đó.
Vâng, anh nói đến cái một kỳ điểm rất là thú vị và quan trọng. Thế thì ở nghệ nhân Hà Thị Cầu thì cái tính thời sự và cập nhật này thì được thể hiện như thế nào ạ, thưa anh?
Trong những bài hát của bà rất nổi tiếng là bài Dâu Lười Về Rể Lười chẳng hạn. Chúng ta biết là trong xã hội thì cái chuyện trong một làng xóm gọi là dâu lười rể lười là chuyện rất phổ biến. Thì chỉ có điều là không ai mà đem công khai ra có thể nói được. Thì bỗng nhiên thấy có một người Sẩm có một hát một bài dâu lười xong người ta cứ tự vận vào thì chắc là nói đến cái ông nào đấy ở trong xóm nhà mình hoặc là đến gia đình mình, người ta nghe thì đã quá. Về sau này thì bà hầu như là rất ít viết bài ca mới, ngoài cái bài Theo Đảng Trọn Đời rất nổi tiếng, viết vào cái thời gian mà Việt Nam chống lại quân Trung Quốc xâm lược năm 79 ấy.
Dạ thưa anh, thì xin được hỏi anh cái câu hỏi cuối cùng. Nghệ nhân Hà Thị Cầu được coi như là người hát Sẩm cuối cùng đấy thì đã ra đi. Cái môn nghệ thuật này, cái tương lai của nó sẽ ra sao?
Những làn điệu Sẩm thì vẫn còn lại, nhưng một nghệ sĩ Sẩm đúng nghĩa của nó, một nghệ sĩ Sẩm đích thực thì chấm dứt cuộc sống. Đấy là lần cuối cùng của nghệ thuật Sẩm này. Cho nên sự ra đi của bà cũng coi như đặt dấu chấm hết cho nghệ thuật Sẩm nói chung. Bà thì cầu là người cuối cùng.
Nhá quay qua đời chú non say hữu tình, ướm hỏi cô mình của là hay là của quen nhích vào đây vừa cái anh xem mà muốn bạc thì muốn tiền trả tiếp cô mình làm chi anh cứ khuyên em chứ để nó làm gì.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc cho Tuấn Thảo thực hiện với đề tài John Barrowman, giọng ca tỏa sáng làng nhạc kịch, giới thiệu bộ sưu tập gồm 3 cuộn CD của tiếng hát Hunter người Scotland. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.